This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Lab 116 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện Hồ Việt Chánh qua câu chuyện Những Điều Nghe Thấy. Phô bày những mảnh hiện thực, những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất phía Nam vào những đầu thập niên của thế kỷ thứ 20. Đó là sự tha hóa của con người trước sự lớn lên vùng vụt của đầu óc trọng thương, là số phận đáng thương của những thường dân rơi vào cảnh cùng quẫn, là những câu chuyện thế sự giàu chất nhân văn của những con người trên vùng đất mới này. Với lối viết bình dị, ngôn ngữ gần với lời nói thường ngày là một ưu thế khiến cho tác phẩm của Hồ Biểu Chánh chiếm được tấm cảm tình đặc biệt của người dân Nam Phần. Và hơn hết, đó chính là nội dung đậm chất nhân văn triết lý về những số phận của con người trên vùng đất mới này mà con người đã trở nên bị tha hóa khi đứng trước cái sự lớn lên của đầu óc trọng thương. Hiểu được và cảm thông với những hoàn cảnh cùng quẫn ấy, tác giả cũng đã dồn hết tâm huyết của mình vào đứa con cưng. Tác phẩm được mang tên Những Điều Nghe Thấy. Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi tiếp sau đây.
Ông Cải nghe nói Thiêm Thục biết Thanh đủ sức làm thợ chánh trong tiệm mai thì ông cũng mừng lắm. Mừng con học mai lôi thôi té ra lại được nghề thợ giỏi mà ông cũng không có dè được. Lại mừng có dịp cho con xuất thân theo chị lên ở đất thị thành. Hoặc mai thì có chồng trong cái hạng thầy cho xứng với cái sắc, với cái nghề của con. Chớ cứ lục đục ở trong cái chốn quê mùa hoài á, thì á, sắc đẹp người ta nói là cũng vô duyên. Nghề hay á, nó cũng dụng. Tuy mừng, song ông cũng muốn dò thử cái ý của con, nên ông kêu Thanh mà hỏi.
Chị hai con có nói như vậy, mà cái ý con thế nào? Con có chịu lên để mà giúp nó hay không vậy con?
Dạ, nếu cha bằng lòng á, thì con đi thôi. Còn nếu cha mà không chịu thì thôi.
Đó là cái đường tương lai của con à. Nếu mà con xuất thân đặng chen lấn với đời thì cha ở nhà tự nhiên cha lo, cha nhớ. Nhưng mà con chịu theo chị con đặng mà lập thân á, thì dầu có cho có thương nhớ thì cha cũng phải dằn lòng mà chịu thôi. Có lẽ nào mà cha nỡ cản con chứ. Như vậy á, cha để cho con tự lo tự do mà lo liệu lấy ngăn. Nếu mà con liệu đủ tài đủ sức mà lãnh vai thợ chánh trong tiệm mai á, con chịu lên giúp với chị con á, thì cha cho nha. Cô Thanh đứng suy nghĩ một hồi rồi cô cũng nói.
Dạ thưa, dạ con chịu đi. Về nghề nghiệp thì con xin cha đừng lo nha. Thiếm Thục dạy con tận tâm lắm, cho nên con biết rành quẻ hết à. Còn bề ăn ở thì con ở tại tiệm với chị hai của con, cho nên con không có điều gì mà sợ hết trơn á.
Cô Mậu nghe như vậy thì cô Mậu lại nói tiếp.
Thì về cái bề ăn ở thì con bảo lãnh nha. Xin chú đừng có ngại đi ha. Con lên ở Sài Gòn cũng đã trót 17 năm rồi. Con cũng như là người sanh đẻ ở Sài Gòn đó. Con dìu dắt em Thanh á thì vững vàng ha. Xin chú đừng có lo nha.
Ông Thanh nghe như vậy á thì ông mới nói,
ờ thì con Thanh nó chịu đi, lại đi với cháu lên trển, chị em ở với nhau á thì chú cũng vui lòng. Có lý gì đâu mà chú cản chứ. Chú chỉ nói thiệt với cháu cái việc này nha.
Con Thanh thở nay nó thiệt thà, nó hiền lành lắm. Mà nó lại có nhan sắc nữa. Nó đúng cái tuổi lấy chồng. Nhưng mà chú chưa tính gả nó. Là vì chú nghĩ á, gả cho con nhà ở chốn đồng ruộng cái này á, thì nó cực thân tội nghiệp cho nó. Nó là con gái út mà, lại không có mẹ. Tự nhiên chú thương nó nhiều lắm. Mấy năm nay chú muốn kiểm hạn thầy chú để mà gả cho nó, đặng nó húng hính ở cao cho nó khỏe cái thân. Nay á, nó chịu đi lên ở để mà giúp cho cháu. Vậy chú cũng gửi gắm nó cho cháu nha. Lên trển cháu coi có thầy nào hiền lành tử tế, cháu làm mai gả nó, đặng nó có đôi có bạn như người ta, và thân nó khỏi vất vả cực khổ. Cháu thì cũng trọng tuổi, rồi lại cũng thạo đời nữa. Vậy chú giao nó cho cháu, họ kiếm đôi kiếm bạn giùm cho nó nha. Dạ, nó là em của con mà. Nếu mà chú có lời phú thác cho con thì con phải tận tâm con lo cho em thôi.
Thế thì là cái việc mà cô Thanh đi theo cô Mậu lên Phú Nhuận làm thợ chánh ở trong tiệm mai có tên là Thạnh Mậu cũng đã quyết định rồi. Xế mát thì hai cô trở qua thăm Thiêm Thục hay, cho Thiêm Thục hay. Rồi sáng bữa sau thì cô Thanh từ giả cha với anh chị để mà ra xe lửa để mà lên Sài Gòn với cô Mậu nghe. Tại như vậy đó, cho nên năm 1925 tôi thả nhàn du. Tôi lên tôi đứng trước chợ Phú Nhuận, đương nói chuyện với ông chủ tiệm bàn ghế tủ gián. Thì tôi mới tình cờ tôi thấy hai cô ngồi xe kéo ngừng trước tiệm mai, ở một bên đó đó. Một cô trọng tuổi, còn một cô thì tuổi còn xuân sắc, nhan sắc phi phàm, nhưng mà tướng mạo thì hiền hậu. Làm cho tôi không thể mà không dòm lên và khen thầm được. Mà khách mà đi đường ai mà ngó thấy cũng trầm trồ nha. Nhất là có một thầy hai, thầy này cũng trẻ bảnh bao, cởi cái chiếc xe máy đi ngang, thấy vậy đó mà không đành bỏ qua mà đi luôn á. Thầy mới dừng xe nhảy xuống, đứng vừa ngó mà vừa cười cười, bộ cũng thèm thuồng ái mộ lắm, khiến cho tôi cũng phải để ý rồi đo ngại à nghe. Thầy cởi xe máy này là ai vậy? Thầy trắng trẻo nhổn nha, mà thầy quan tâm lưu ý đến cô Thanh là gái đẹp đẽ, xong lại thiệt thà. Rồi có gây chuyện xấu tốt rủi mai gì hay không? Đó là một cái mối lo ngại cứ trào trực ở trong lòng tôi trót gần 25 năm sau. Tôi trở về Phú Nhuận, tôi vẫn chưa quên được à nghe. Nhờ có ông chủ tiệm bán bàn ghế gốc gác ở Phú Nhuận cho nên ông quen biết với nhiều người ở trong vùng này. Mặc dù ông quen biết với nhiều người ở trong vùng này đó, ông cũng trải qua một cái cơn gió mưa tử dữ tợn lắm à nha, nhưng ông cũng còn sống sót. Tiệm của ông khỏi tan hoang cho nên tôi được nghe kể lại một cái đoạn tình sử của cô Thanh với cái thầy mà cưỡi xe máy này nè. Nghe có lúc phát giận mà cũng có lúc tức cười lắm. Vẫn có người trọng cái đẹp không bằng trọng bạc tiền. Cười của bất nghĩa không thể hưởng lâu được nha. Cái thầy mà cưỡi xe máy này tên là Trịnh Khải Minh. Năm đó thì cái thầy này 24 tuổi, làm việc trong một cái hãng buôn bán lúa gạo ở dưới Sài Gòn đó nha. Thầy là con trai của cái ông Trịnh Khải Hoàng. Ông Trịnh Khải Hoàng thì tuổi cũng đã 60. Ở trong cái nhà cất theo kiểu lai nửa Tây nửa ta trên một cái miếng đất cao ráo rộng rãi tại ngã ba Bà Đầm.
dây cửa ra cái đường gọi là cái dòng Bà Chiểu đó. Người ta nói ông Hoàng trước thì làm việc gì ở dưới Sài Gòn không có biết được. Chị thấy ông cũng khá lắm à nhan, cho nên mua đất cất nhà ở đây. Sau ông bị giải tỏa vì cái tội người ta kêu là cái tội gian lận, xong tòa xét không có đủ bằng cớ cho nên cũng tha bổng luôn hả nghe. Từ đó thì ông không có đi làm việc ở dưới Sài Gòn nữa. Ông ở nhà ông cặm cụi, ông trồng cây, ông trồng rau trên cái miếng đất lớn của ông nè. Rau thì trồng hành, ớt, cải, ngò, bạc hà, mướp khía. Còn cây thì ông trồng cây đặng hưởng trái. Bởi vậy cái vườn của ông có nhãn, có mít, có ổi, có xoài, có lê cu ma, có du sữa. Dọc theo rào thì ông trồng bông thơm để bán như là sứ, như là huệ, như là giả lý hương. Tối ngày ông bổn phận săn sóc vườn rẫy của ông. Lại ông có vốn cho tiền góp tháng, góp ngày. Bởi vậy mà cái tiền bán trái, bán rau nhập với lại cái số lời của cái tiền góp giúp cho ông sống trong cái cảnh đời trưởng giả, không giàu sang mà cũng khỏi có thiếu hụt à nha. Ông Hoàng được thảnh thơi có mấy năm rồi vợ ông cũng mất, để lại cho ông một đứa con gái đã gả lấy chồng ở trên Ba Thôn với một cái đứa con trai là cái người có tên là Trịnh Khải Minh, lúc ấy cũng vẫn còn đi học đó hả. Vợ chết rồi thì ông gom tất cả yêu thương mà cũng đặt tất cả hy vọng vào Minh. Ông học ít mà được dựa vào cái hàng trưởng giả, ông cũng chưa vừa lòng. Ông còn muốn tạo cho con ông một cảnh đời phú quý vinh hoa đặng ông chung hưởng với con trong lúc già cả đó mà. Hồi đó học mà lãnh bằng tú tài thì quý lắm rồi. Bởi vì phần đông học là mong lãnh cái bằng thành chung đặng để mà làm thầy ký, thầy thông. Ít ai mà học ban tú tài. Bởi vậy có bằng tú tài thì được thâu dụng vào các sở hành chánh, khỏi thi. Rồi sau lại được cái chức huyện hay hoặc là chức tham tá nha. Ban đầu ông dẫn Động Minh vào cái trường Salalup học cái ban tú tài. Ông chạy chọt hết sức à nghe. Ông làm đủ cách mà cũng không có được. Cũng thế, ông phải lo cho Minh học cái ban thành chung như người ta. Ông cứ nhắc nhở con là phải ráng học mà lấy cho được cái bằng thành chung. Rồi thì làm ký lục hành chánh đặng ngày sau mà mò lên cái bậc huyện phủ chứ hả? Không phải Minh không có đồng ý với cha. Ha. Chàng tỉ nghe cha chỉ cái con đường tương lai gật gỡ. Thiệt chàng cũng là ham lắm đó. Ngặt cái là tánh của chàng ưa chăm nom quần áo, ưa nằm nghỉ hoặc đi chơi, chớ ít chịu cặm cụi ngồi học ban đêm. Bởi vậy trong lớp học, tự nhiên sẽ thua sút chúng bạn. Rồi chừng thi ra trường thì cũng tự nhiên rất tốt thôi. Ông Hoàng ông thất vọng, ông hết vui hả? Ông thấy quãng lộ của con này đã bít rồi, không thể nào mà đỡ con lên cái bậc công chức được. Ông mới lăn xăng, ông chạy, ông năn nỉ đầu này, gửi gắm ở đầu nọ. Ông vận động đến mấy tháng, Minh mới được vào làm việc trong một cái hãng mua lúa và xuất cảng gạo ở dưới Sài Gòn á. Con có cơ sở làm rồi thì ông Hoàng mới tính lo dở cho con ngang. Ông nghĩ cái sang nó đã hỏng rồi á, bây giờ chỉ còn có cái giàu thôi. Như vậy thì phải nỗ lực mà nắm cho được cái giàu, không nên để cho cái giàu nó lọt tay nữa à nghe. Thế mà được cái giàu rồi á, thì mua cái sang nó cũng không có khó gì. Làm sao mà có tiền cho nhiều, đặng cất nhà lầu mà ở, có xe hơi mà đi chơi, nuôi ngựa đua vài con. Ít lắm thì cũng phải được như vậy, mới vừa lòng hỷ chí chứ phải không? Kiếm con gái nhà giàu mà cưới cho Minh. Nhưng mà cô gái ấy hoặc là đã có sự nghiệp sẵn hoặc là sẽ được hưởng gia tài lớn của cha của mẹ mà phải là có ít anh em. Thì Minh mới có thể giàu được chứ. Đó là kế hoạch lập nghiệp cho con do ông Hoàng ổng phát họa mà cũng được Minh hăng hái mà tán thành nha. Đó. Kế hoạch bày ra đã 2 năm rồi.
mà chưa có thực hiện được à nghen. Bởi vì sao? Bởi vì cô gái hoài vọng đó thì cha con tìm chưa ra. Vật quý tự nhiên ít có lắm, bởi vậy tìm không được mà cha con cũng không có thối chí à nghen. Đã 24 tuổi rồi mà chưa cưới được vợ, tự nhiên thầy Minh buồn tình lắm, nằm ngồi cũng không yên. Hễ đến ngày nghỉ thì thầy chân diện, mặc quần áo, nỉ sát do đầu chải, đó, gỡ lán nhuốc ra, đó, mang giày dành đánh bóng cưỡi xe máy sáng ngời, rồi thầy thả đi chơi, kiếm dòm ngó cô này, gặp chọc ghẹo cô nọ. Có khi thầy gặp cô nào mà khao khát trò chuyện với trai, thầy cũng dám mời lại nhà hàng ngồi uống nước cam mà thả cái giọng: đôi ta gặp gỡ nhau đây, dám xin ước nguyện sum dày trăm năm. Có khi thầy gặp cô nào mà cổ ưa xem hát bóng thì thầy mời, rồi thầy mới hẹn họ cùng nhau ra trước rạp hát đặng mua giấy vô ngồi mà to nhỏ mà giao tình trong vài giờ á. Có khi thầy gặp cô nào lãng mạn, ưa nơi thanh tịnh, ưa cảnh mơ màng á, thì á thầy mời vào sở bách thú hay hoặc là bờ rô để mà cùng nhau ngồi dưới bóng cây mà ngắm cái câu người ta kêu là lòng vui cảnh vật đều vui, lòng buồn cảnh vật khó vui, được nào hả? Mấy năm nay Minh làm việc ở trong hãng lúa gạo, nhờ có những cái cách vui chơi như vậy cho nên dầu không có vợ thì cũng không có buồn nữa. Cái cách vui chơi qua bữa đó đã giúp cho thầy bền chí mà đợi cho cô gái theo ý cha con thầy hoài vọng xuất hiện nhan. Đi gần tới trước tiệm Mai Thạnh Mậu, tình cờ thầy thấy cô Mậu với cô Thanh ngừng xe kéo bước xuống, mà cô Thanh thì quần áo tầm thường thôi. Ôi nhưng mà mặt mày thì sáng rỡ, tướng mạo như là tiên nga. Thở nay thầy chưa từng gặp cô gái nào mà có nhan sắc, ôi trời ơi, tuyệt trần như vậy. Thầy mới ngừng xe, nhảy xuống, đứng xem nhan sắc mà người ta thường gọi là khuynh quốc khuynh thành, hay hoặc là trầm ngư lạc nhãn hả? Thầy đứng ngó cô Thanh mà tâm hồn cứ mê mẩn, cứ lơ lửng, cứ bàng hoàng. Thầy ngó cho đến chừng mà hai cô đi vô tiệm máy rồi thì thầy mới lên xe máy mà đi nữa. Đi mà thầm tính chừng trở về thầy sẽ dò coi phải cái cô đẹp đó ở trong cái tiệm máy này hay không à nha.
Thưa quý vị, đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh qua câu chuyện Những Điều Nghe Thấy, để hẹn gặp quý vị trong lần sau. Chúc quý vị một ngày an lành. Vâng, chúc quý vị sức khỏe.